Do vậy, tuy Phật chẳng tại thế, kinh điển vẫn còn. Kinh Đại Thừa nói, chỗ nào có kinh điển, chỗ đó có pháp thân của Như Lai hiện diện. Đức Phật dùng kinh giáo để độ chúng sanh. Những thứ khác đều thuộc loại kỷ niệm, chẳng hạn như xá lợi của Phật hoặc xương ngón tay Đức Phật đều thuộc loại kỷ niệm. Và quý vị đến xem cho nhiều, lễ bái nhiều đến đâu đi nữa, vẫn chẳng thể khai ngộ, cũng chẳng thành Phật. Chúng ta muốn khai ngộ, muốn thành Phật, vẫn phải nương theo giáo huấn trong kinh điển để nghiêm túc tu hành. Đó là chánh pháp, chẳng phải là mê tín. Phải hiểu đạo lý này. Di Lặc làm đương cơ, có nghĩa là trong thời kỳ mạt pháp. Di Lặc Bồ Tát dạy chúng ta pháp môn gì? Dạy chúng ta niệm Phật. Dạy chúng ta cầu sanh Di Đà tịnh độ, chẳng phải là Di Lặc tịnh độ. Phải hiểu ý nghĩa này. Nếu chẳng hiểu ý nghĩa này, phần sau kinh, từ phẩm 32 trở đi, Ngài Di Lặc làm đương cơ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Do vậy chúng ta phải hiểu, phải thấu hiểu ý nghĩa biểu thị pháp của Đức Phật. Không chỉ là hiện thời Di Lặc Bồ Tát dạy chúng ta phải niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, mà trong tương lai, tức là vào năm 76.000 vạn năm sau, khi Di Lặc Bồ Tát đến thành Phật trong thế gian này, vẫn giảng bộ kinh này, vẫn tuyên dương tịnh độ, khuyên dạy mọi người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phải là như vậy thì sự biểu thị pháp mới là viên mãn. Nếu không, Ngài biểu thị pháp có ý nghĩa gì đâu. Đối với những chỗ như thế này, xem kinh phải chú tâm, chớ nên hời hợt qua loa đọc lướt qua. Vì thế ở chỗ này, kinh điển đã đặc biệt nhắc nhở chúng ta.